Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Học sinh tất cả các lớp cấp đã trở lại học tại trường ở New South Wales, mặc dù một số trường học đã đóng cửa để khử trùng kỹ lưỡng vì có ca nhiễm COVID-19. Victoria đã ghi nhận 1.461 ca nhiễm mới COVID-19 và thêm 7 trường hợp tử vong, khi những cư dân vẫn chưa tiêm phòng đã được cảnh báo họ bị hạn chế đến một số nơi cho đến tận năm 2023. Trung Quốc siết chặt kiểm soát khi số ca nhiễm tăng trở lại. Cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ, ông Bùi Diễm qua đời. Sau đây là bản tin chi tiết. Học sinh các cấp, lớp đã trở lại học tại trường ở New South Wales, mặc dù một số trường học đã đóng cửa để khử trùng kỹ lưỡng vì có ca nhiễm COVID-19. Các học sinh lớp mẫu giáo, lớp 1 và lớp 12 đã đi học trở lại vào tuần trước, và học sinh các lớp còn lại đã quay trở lại lớp học vào ngày hôm nay. Thủ hiến New South Wales, ông Dominic Perrottet cho hay sẽ có những thách thức trên con đường đưa tiểu bang đến cuộc sống ổn định. Ông Perrottet nói, tôi đặc biệt muốn cảm ơn các nhà giáo. Ngày hôm nay trên toàn tiểu bang của chúng tôi, tỷ lệ tiêm chủng đáng kể với trên 95% giáo viên, và điều đó bảo đảm rằng chúng tôi có thể mở trường học một cách an toàn. Và tôi biết nhiều phụ huynh cũng như trẻ em trên toàn tiểu bang ngày hôm nay cảm giác rất phấn khích, nhưng tôi biết là nhiều người cũng lo lắng và sẽ còn những thách thức trên lộ trình bình thường hóa. Nhưng điều vô cùng quan trọng từ quan điểm của tiểu bang là chúng tôi đưa trẻ em trở lại lớp học nhanh chóng nhất có thể và an toàn nhất có thể. Và trẻ em đến trường trở lại khi tiểu bang New South Wales ghi nhận 294 ca nhiễm mới tại địa phương và thêm 4 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua. Có 474 người phải nhập viện, trong đó có 116 người đang được chăm sóc đặc biệt. Hiện tại ở tiểu bang này, 93% người từ 16 tuổi trở lên đã được tiêm một liều vaccine COVID-19, trong khi 84.8% đã được tiêm chủng đủ 2 liều. Nay tới với tiểu bang Victoria, tiểu bang này ghi nhận 1.461 trường hợp nhiễm mới COVID-19 và chứng kiến thêm 7 ca tử vong, trong khi những cư dân vẫn chưa được tiêm phòng đã được cảnh báo rằng họ có thể bị hạn chế tới một số nơi cho đến tận năm 2023. Bộ Y tế đã xác nhận vào ngày hôm nay rằng tiểu bang Victoria đang chăm sóc gần 25.000 ca dương tính. Bộ trưởng Bộ Y tế và chăm sóc người cao niên của Úc, ông Martin Foley, cho biết 7 người đã chết. Hiện tại, thực tế là có 802 người trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của Victoria nhiễm COVID-19 đang nhập viện. Trong đó, 152 người đang được chăm sóc đặc biệt, 92 người hiện đang thở máy. Đáng buồn thay, 7 người đã mất mạng vào ngày hôm nay trong báo cáo về COVID-19. Số người chết mới nhất tính từ đợt bùng phát hiện tại đã lên đến 230 người. Đã thực hiện được 56.905 xét nghiệm và 27.859 liều vaccine COVID-19 được tiêm cho người dân tại các trung tâm do nhà nước điều hành vào Chủ nhật. Khoảng 74% người dân Victoria từ 16 tuổi trở lên hiện nay đã được tiêm chủng đầy đủ. Các số liệu mới nhất được đưa ra sau khi chính phủ Victoria thông báo hầu như tất cả các hạn chế COVID-19 sẽ kết thúc vào tháng tới khi 90% dân số từ 12 tuổi trở lên được tiêm chủng đầy đủ. Về chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Úc, hai chiến dịch tiêm chủng mới đang được khởi động. Một chiến dịch nhằm thu hút 10-15% người Úc cuối cùng được tiêm chủng. Chiến dịch còn lại tập trung vào người thổ dân, bản địa. Các chiến dịch diễn ra khi Úc đã vượt qua được 34.2 triệu liều vaccine tiêm chủng cho người dân, đạt 86.6% liều đầu tiên cho những người từ 16 tuổi trở lên và 73.1% cho những người được tiêm chủng đầy đủ 2 liều. Ông John Freeman, điều phối viên triển khai vaccine của Úc, cho biết chiến dịch mới tập trung vào 10-15% dân số cuối cùng của cả nước vẫn chưa được tiêm chủng sẽ nhận được liều vaccine của mình. Ông nói với ABC rằng chiến dịch thứ hai mang tên Vì Tất Cả Chúng Ta nhằm thuyết phục nhiều người dân bản địa của Úc đi tiêm chủng. Tướng Freeman nói, có sự do dự trong một số lĩnh vực, có thông tin sai lệch, có sự tự mãn. Vì vậy, có một loạt thách thức nhưng thực sự đáng khích lệ trong hai tuần qua. Tỷ lệ liều đầu tiên cho người Úc bản địa đã vượt quá tỷ lệ liều đầu tiên đối với toàn quốc. Vì vậy, đó là một dấu hiệu tích cực và chúng tôi chỉ hy vọng sẽ tiếp tục cải thiện trên đà đó. Chuyển qua vấn đề biến đổi khí hậu, lãnh đạo Đảng Quốc gia ông Barnaby Joyce nói rằng đảng của ông đã bảo đảm một thỏa thuận tốt hơn cho các vùng nông thôn và khu vực xa xôi nước Úc. sau một tuần lễ tranh cãi trong nội bộ. Các dân biểu quốc gia cuối cùng đã tuyên bố họ sẽ ủng hộ về nguyên tắc cho cam kết của chính phủ nhằm đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Nhưng đảng quốc gia sẽ không tiết lộ những điều kiện mà họ đưa ra đối với chính phủ và cũng không xác nhận liệu họ có yêu cầu thêm một vị trí nội các nào hay không. Phó Thủ tướng Úc, ông Barnaby Joyce nói rằng các dân biểu đảng quốc gia đã bảo đảm rằng người dân Úc ở các vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh sẽ có tiếng nói trong chính sách khí hậu.
We are making sure that as we go forward, that the people of regional Australia are in a better position.
Ông Joyce nói, chúng tôi đang bảo đảm rằng khi chúng tôi tiếp tục, người dân nông thôn xa xôi nước Úc có vị thế tốt hơn so với các điều khoản và quy trình ban đầu được giao cho chúng tôi. Chúng tôi hy vọng, chúng tôi ủng hộ một quá trình trong tương lai sẽ hướng tới một mục tiêu phát thải năm 2050. Rõ ràng điều đó phụ thuộc vào những gì mà chúng ta thấy trong bản đệ trình lên nội các, phản ánh các cuộc tham vấn và thỏa thuận giữa tôi và Thủ tướng. Được biết, Thủ tướng Scott Morrison đã hoan nghênh về sự ủng hộ về nguyên tắc của Đảng Quốc gia. Bản đệ trình của Đảng Quốc gia sẽ được chuyển đến nội các trong tuần này và sự chấp thuận cuối cùng sẽ cho phép ông Morrison đưa ra cam kết chính thức tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc vào cuối tuần này. Đến với một phiên tòa được báo chí quan tâm. Phiên điều trần của Ủy ban độc lập New South Wales chống tham nhũng ICAC ngày hôm nay tiếp tục về các khoản trợ cấp của chính phủ tiểu bang có liên quan đến cựu dân biểu Daryl Maguire. Tuần thứ hai của cuộc điều tra bắt đầu với sự xuất hiện của cựu phó thủ hiến ông John Barilaro. Ông Daryl Maguire sẽ xuất hiện vào hôm thứ Tư, trong khi cựu thủ hiến Gladys Berejiklian sẽ đưa ra bằng chứng vào cuối tuần. ICAC đang điều tra xem liệu bà Berejiklian có góp phần đáng kể nào đó vào việc tiến hành các dự án của ông Maguire vì mối quan hệ của bà với ông hay không. Tại tiểu bang Tây Úc, cảnh sát nơi đây cho biết họ muốn tìm hiểu thêm về một chiếc xe hơi được phát hiện rơi khỏi một khu vực cắm trại cùng thời điểm em Cleo Smith, 4 tuổi, mất tích. Cleo và gia đình đang đi nghỉ ở phía bắc Carnarvon thì cô bé biến mất vào đầu ngày thứ Bảy, 16 tháng 10. Cảnh sát hiện đang kêu gọi bất kỳ ai có đoạn quay phim CCTV hoặc camera hành trình được ghi lại từ 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 15 tháng 10 cho đến 6 giờ chiều Chủ nhật. Giám đốc điều tra Rod Wild nói rằng thực tế là họ không tìm thấy dấu vết của Cleo khiến họ tin rằng cô bé đã bị một ai đó không rõ danh tính bắt giữ. Ông White nói, thực tế là cuộc tìm kiếm đã diễn ra trong khoảng thời gian này và chúng tôi không thể tìm thấy cô bé. Chúng tôi giả định sẽ tìm thấy bé với số thông tin có được và các cuộc tìm kiếm cụ thể thì cũng đã diễn ra. Điều đó dẫn chúng tôi đến một tin tưởng rằng cô bé đã bị ai đó đưa ra khỏi lều. Được biết, chính phủ tiểu bang Tây Úc đã treo giải thưởng $1,000,000 cho thông tin dẫn đến việc tìm thấy Cleo. Một tin thể thao tại Úc, những cây vợt chưa được tiêm phòng vaccine COVID-19 sẽ được phép tham gia thi đấu tại Australian Open năm sau. Một email bị rò rỉ từ Liên đoàn Quần vợt Úc Tennis Australia đã gửi đến Liên đoàn Quần vợt đã tiết lộ những tay vợt chưa được tiêm phòng thì vẫn sẽ phải trải qua 14 ngày cách ly trong một khách sạn. Ký giả chuyên về quần vợt Ben Rothenberg đã nói với Nine News rằng mục đích của email là để cung cấp thông tin rõ ràng cho các tay vợt. Ông Rothenberg nói, chỉ trong vòng 90 phút qua, họ mới nhận được email từ Liên đoàn Quần vợt gửi đến các tay vợt và một số thành viên khác. Thông tin cố gắng nói rõ cho những tay vợt về những gì họ đang nghe từ Tennis Australia. Tôi nghĩ là một bức tranh tuyệt vời cho những vận động viên đã tiêm chủng, những người sẽ không phải thực hiện bất kỳ loại kiểm dịch nào khi đến, và cũng có cách giải quyết dễ chịu hơn cho những tay vợt chưa tiêm chủng so với những gì mà chúng tôi được nghe từ phía chính phủ Victoria. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự với Xuân Ngọc. Chuyên có tin quốc tế. Trong một cuộc họp báo vào ngày 24 tháng 10 tại thủ đô Bắc Kinh, ông Wu Liangyu, quan chức thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã cho biết các trường hợp nhiễm COVID-19 mới ở nước này sẽ gia tăng trong những ngày tới và các khu vực bị ảnh hưởng bởi đại dịch có thể tiếp tục mở rộng phạm vi, đồng thời khẳng định sự bùng phát của các ca lây nhiễm biến chủng Delta hiện nay có nguồn gốc từ nước ngoài. Phát ngôn nhân của ủy ban trên, ông Mi Feng cho hay đợt bùng phát dịch COVID-19 lần này đã lan rộng ra 11 tỉnh trong tuần này, tính từ ngày 17 tháng 10. Ông nói thêm, hầu hết những người bị nhiễm đều có lịch sử đi lại phức tạp, đồng thời kêu gọi các khu vực bị ảnh hưởng bởi đại dịch áp dụng chế độ khẩn cấp. Một số thành phố ở các tỉnh Cam Túc và Nội Mông đã tạm dừng dịch vụ xe buýt và taxi do sự lây lan của virus COVID-19. Theo quan chức của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, ông Zhou Min, trong số các thành phố này có Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, trong ngày 23 tháng 10, nước này ghi nhận 26 trường hợp nhiễm COVID-19 ở các tỉnh Nội Mông, Cam Túc, Ninh Hạ, Bắc Kinh. Ngoài ra, có 4 trường hợp lây nhiễm cộng đồng không có triệu chứng khác đã được báo cáo ở Hồ Nam và Vân Nam. Theo tờ Beijing Daily, Bắc Kinh cũng tạm hoãn các giải chạy marathon dự kiến khai mạc vào ngày 31 tháng 10 do dịch COVID-19. Cũng tại châu Á, kể từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 27 tháng 11, Malaysia cấm tất cả các hoạt động tụ họp chính trị liên quan đến bầu cử, kể cả lễ ra mắt cơ chế bầu cử, cũng như tụ tập xã hội nhằm giảm thiểu rủi ro lây nhiễm COVID-19. Theo Bộ Y tế Malaysia, lệnh cấm này phù hợp với danh sách các hoạt động bị cấm được liệt kê trong quy trình vận hành tiêu chuẩn mới nhất cho giai đoạn thứ tư của kế hoạch phục hồi quốc gia. Bất cứ cá nhân, nhà tổ chức hoặc tổ chức nào vi phạm quy định đều bị định tội theo luật phòng chống và kiểm soát bệnh truyền nhiễm năm 1988 và họ đều có thể phải đối mặt với hành động pháp lý như phạt tiền hoặc truy tố. Bộ Y tế cũng dự kiến nhiều cuộc tụ họp liên quan đến bầu cử và các hoạt động xã hội sẽ diễn ra thu hút những người dân từ khắp nơi trên đất nước vào ngày 20 tháng 11. Đại diện của Bộ Y tế Malaysia cũng nhấn mạnh rằng sức khỏe và sự an toàn là trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Và chuyển qua tin liên quan tới Việt Nam. Cựu đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Hoa Kỳ, ông Bùi Diễm đã qua đời. Ông Bùi Diễm, cựu đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Hoa Kỳ, qua đời vào sáng ngày 24 tháng 10 năm 2021 theo giờ Hoa Kỳ tại tư gia ở thành phố Rockville, tiểu bang Maryland, Mỹ, hưởng thọ 98 tuổi, theo tin từ gia đình. Ông Lã Quy Dũng, con rể của cựu đại sứ đã nói với đài VOA rằng ông nằm ở nhà gần một tháng nay, ba ngày chót thì sức khỏe rất yếu. Trước đó cũng tạm tạm được, ăn uống rất ít. Ông đi trong giấc ngủ của ông sáng nay. Xin được nhắc lại, ông Bùi Diễm là đại sứ tại Hoa Kỳ đại diện cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1966 đến năm 1972 và sau đó ông tiếp tục giữ vai trò đại sứ lưu động cho đến khi Sài Gòn sụp đổ năm 1975. Ông Bùi Diễm quê ở Hà Nam, sinh năm 1923, thân phụ là cụ phó bảng Bùi Kỷ, cô ruột của ông Bùi Diễm là phu nhân của Thủ tướng Trần Trọng Kim. Và bây giờ là tin hối suất 1 úp kim hôm nay tương đương với 74.84 xu Mỹ và 17.044 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba 26 tháng 10. Tại Perth, trời mưa nhiệt độ từ 9 đến 17. Adelaide nắng đẹp 13-31. Melbourne trời nắng 7-20. Hobart có chút mây 7 đến 17 độ. Canberra và Wollongong trời nắng nhiệt độ mỗi nơi. Canberra 5-20, Wollongong 12-19 độ. Sydney và Newcastle mây rải rác, nhiệt độ các nơi Sydney 12-22, Newcastle 14-24 độ. Ở Brisbane trời mưa 19-27 độ, Cairns có chút mây 22-32 và tại Darwin mây rải rác, nhiệt độ thấp nhất 26, cao nhất 35.